Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay mấy con có cho thầy giảng về chủ đề gì không? Có ý kiến gì không? Có cho chủ đề gì giảng chủ đề nãy? Rồi con, mời con ngồi đó con nói luôn cho thầy cái chủ đề giảng. Hả? Nói về mẹ. Cho bạn một tràng pháo tay vì ba mẹ. Bạn đang ngồi đó nhớ mẹ. Rồi còn ai nữa không? Rồi thầy cảm ơn con. Như vậy nhờ cái chủ đề mà con cho thầy nói về mẹ đó, thì thầy Thiện Thuận đã nói rồi ha, thầy Thiện Xuân chỉ nhắc lại thôi. Thấy không? Bây giờ con muốn nói về mẹ, có nghĩa nhớ về mẹ và đền ơn mẹ trong cái mùa Vu Lan này á, thì con phải biết sống. Thì hôm nay thầy đến với các con với một cái chủ đề là sống vì hạnh phúc lớn. Sống vì hạnh phúc lớn. Mấy con muốn hạnh phúc nhỏ nhỏ hay là hạnh phúc lớn? Phải lớn mới được ha. Rồi, trước nhất mấy con quán chiếu coi mấy con được từ đâu sinh ra đây vậy? Từ đâu? Từ mẹ đúng không? Từ đâu con sanh vô mẹ con hả? Ngoại. Từ đâu sanh ra ngoại? Cố. Cố nghe không nè? À, từ đâu sanh ra cố? Có đứa nó không biết sơ, nó nói mẹ của cố. Chứ nó không biết sơ hay muối. là từ đâu sanh ra sơ? Mẹ của sơ. Mẹ của sơ là nguyên trái mít. Nói vậy không có đúng biết không? Có nghĩa là nếu mà ta tìm nguyên nhân đầu tiên á thì có không? Có không? À, còn lưỡng lự. Có thể ta từng một ý niệm ta sanh ra tất cả vạn vật, nhưng mà sự vật hiện tượng vốn nó hiện hữu như vậy. Rồi bắt đầu ta tự đặt cho nó, ta tự đặt cho nó một cái danh. Nhớ nghe, thứ nhất là thầy mở cho các con một cái sự sống bằng một tầm nhìn. Trước nhất mấy con phải có tầm nhìn về sự sống trước đó. Chứ nếu mấy con không biết cái tầm nhìn về sự sống, mình sống là vốn mê mờ. Mình sống là vốn mình đang bị mê mờ. Ồ vậy các con có nghe rõ không? Rõ không? Cảm ơn con, chứ sao thầy nói nghe ồ cái thầy nghe không rõ. Cũng giống vậy, thầy giảng nguyên buổi trời mấy con hiểu thì thầy không hiểu hết. Thầy mong rằng mấy con hiểu. Hả? Ồ ráng nghe. Rồi, bây giờ trước nhất là các con phải có một cái tầm nhìn là các con từ đâu sanh ra đây. Nhưng mà gần gũi nhất là mấy con nói là từ trong lòng mẹ sanh ra. Có đứa nào không từ bụng mẹ mà sanh ra không? Giơ tay lên coi thử. Ừ. Cho nó một tràng pháo tay con. Hầu đó mà tề thiên sanh trong cục đá mà không biết giờ này nó sanh đâu. Con sanh đâu hả? Nó nói xong nó rút lại cũng giống người con khỉ. Có nghĩa là chúng ta đều trong mẹ, trong bụng mẹ sanh ra phải không nè. Nhưng mà hầu đó ở trong đó đó, con hợp tác với mẹ, con hợp tác con nói sao nè. Hầu đó ở trong đó có nói gì với mẹ không? À, trước khi mà mình chui vô trong bụng mẹ mình có nói gì không? Sao không chịu nói nữa? Mình phải hợp đồng trước chứ. Mình phải hợp đồng trước với trong đây nè. Mình chọn mặt ghế vàng chứ. Thấy không? Có chọn không? Im rơ. Có đứa nói hồng. Tại sao không chịu chọn phải không? Tại sao không chọn? Nè, con nè, hầu đó con sanh vô bụng mẹ có chọn không? Không. Tại sao không chọn con? Tại sao không chọn? Không biết. Cho một tràng pháo tay. Vậy là nó không biết. Do không biết cho nên chui đại vô. Hên xui, xui nhiều hơn hết. Phải không? Nó chui đại vô mà. Mà cái đó là có nghĩa là từ đâu mình sanh ra đây mình không biết. Do mình không biết cho nên mình chui đại vô. Nếu như mà thầy biết á, là thầy chui vô á, là bà phu nhân của tổng thống Bush. Để mai này thầy ra thầy làm bút con. Cái này ngon à. Thấy không? Không ấy là thầy chui vô hoàng hậu Ma Giá. Tại giờ mà hoàng hậu Ma Giá về cõi trời rồi. Giờ này còn hoàng hậu Ma Giá. Thầy chui vô đó chứ mắc gì mà chui vô bụng mẹ hay. Cho nên mình không biết mình chui vô phải không nè. Rồi con có biết ngày nào con ra không? Con có tính là bây giờ ngày nào mình ra cho nó tốt không? Có không? Không đúng không? Có nghĩa là con chui vô cũng không biết, mà chui ra cũng không biết luôn. Cái vụ này hơi bị gây à. Chui ra không biết nữa nè. Chứ mình chui ra biết là vừa lựa ngày tốt rồi. Cái ngày mà thiên đế đi ngang qua đó, mình chui ra để chi vậy? Mình gặp mặt thiên đế vô. Hả? Đặng mình sanh ra đời này mình làm đế vương. Còn bây giờ mấy con sanh ra làm gì nói nghe. Làm gì?
Làm gì mà thấy nó trời trời.
Làm gì con? Hả? Mình không biết nhưng mà bây giờ mình sanh ra biết chưa? Biết chưa?
Sao có đứa cũng không trả lời ta? Bây giờ con sanh ra rồi con biết chưa?
Cảm ơn mấy con. tự tặng mình đi. Bởi vậy thầy nói, thầy mới nói là thầy giảng mấy con hiểu, thầy không hiểu, tại vì mấy con biết chứ thầy chưa biết. Mà biết gọi là giác, biết gọi là giác, hiểu không? Cái chữ giác gọi là biết, mà giác thì có ba cái giác. Cái gì? Tự giác, giác tha, giác gì nữa? Giác hạnh viên mãn. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Như vậy tự mình giác thì cái gì mà tốt tốt mình giác, chứ cái xấu giác làm chi? Mấy đứa có giác cái thứ xấu không? Thứ gì mà ngon mình giác, chứ cái đẹp mình giác, cái xấu không giác, hay không? Ngon mình giác chứ dở dở bỏ lại, đúng không? Đúng không? Vậy thì trong cuộc đời này cái gì hay mình học, chứ dở mình học làm chi, đúng không nè? Cái gì có hiếu mình học, chứ còn cái gì bất hiếu mình học làm chi, đúng không? Đúng không quý vị? Sao đúng mà nghe im rơi vậy ta? Thì cảm ơn mấy con. Bây giờ mình hợp tác với nhau nghe. Hợp tác với nhau là cái gì mà mình thấy ngộ ngộ mới giác, còn cái gì không ngộ không giác, được chưa? Chứ còn có mấy đứa nó giác tầm bậy cái gì nữa cũng giác. Nó về nó chất nguyên một đống toàn là xà bần không, xài không được gì hết, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta hợp tác với nhau là vấn đề mà mấy con sống vì hạnh phúc lớn. Có nghĩa là ta muốn có hạnh phúc thì ta phải giác cái gì ngộ ngộ, cái gì không ngộ ta không giác. Trước nhất là mấy con hãy giác ngộ về mẹ của mình. Bây giờ mấy con giác ngộ về mẹ, cũng như là bé kia nó nói thầy ơi thầy giảng về mẹ, thì bây giờ á là thầy đưa mấy con lên cái bổn phận của người mẹ để nói. Nói vậy mới ghê. Thấy không? Con có làm mẹ chưa? Có chưa? Ồ chứ bị lớn gì mà con nói có rồi, cái thầy cũng sợ luôn. Thầy nhảy xuống pháp tòa thầy đi trốn liền. Nhưng mà chưa thì bây giờ tập làm. Bây giờ con về con mua một con búp bê, con tập làm mẹ con búp bê. Thấy không? Sáng con dậy con đánh răng cho nó. À, bắt đầu con đưa cho nó ngủ. Ha. Mà bắt đầu con gắn nó ở sau là một cái kèn. Khi nào con đưa cho nó không ngủ thì con lấy cái chân con dậm dậm cho nó kêu cà tét vậy đó. Con cứ ru hoài mà con cứ dậm hoài. Như vậy thì con mới thấy là mẹ con hầu đó cực với con lắm. Dỗ con không ngủ. Con cứ ngồi con cà tét, con cứ ngồi con dậm. Con vừa ru vừa dậm. Thấy không? Cho nó kêu. Được chưa? Để con thấy là con thương, con biết thương mẹ, biết thương mẹ thương cha, phải không? Rồi bắt đầu con cứ ẩm. Con cứ ẩm nó mà con gắn cái cây kèn ở dưới chân con á, y như mấy đứa nhỏ mà nó có cây kèn ở dưới dép á. Cái nó đi một cái kêu tẹt, cái đi cái tẹt 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 tẹt. Không, mình vừa đi mình làm vậy luôn. Thấy mình ẩm con mình á, vậy đó mấy con mới biết thương mẹ. Hầu đó mẹ sanh ra đó, mấy con đó là được mẹ ẩm nè. Ẩm mà riết rồi mẹ đi sệ một bên. Thấy không? Vậy đó mới biết thương mẹ. Rồi ẩm mấy con mà nặng quá cái lưng mẹ cứ còng 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 riết cái lưng còng luôn vậy. Bây giờ mấy con thấy bà nội bà ngoại mình còng không? Thấy không? Mấy mốt mấy con đóng vai nội ngoại luôn. Để mấy con phải biết thương, biết thương cha mẹ mình với nội ngoại mình. Vì ẩm bồng cha mẹ mình, ẩm bồng mình, cho nên là mẹ mình với ngoại mình là mỗi ngày mỗi cong lưng. Mấy con biết tự đóng vai mình là mẹ thì mấy con bắt đầu biết thương cha mẹ. Vì mấy con biết nghe cái câu như là lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết gì nữa, công lao mẫu từ. Có mấy đứa nó chưa thuộc. Thôi bây giờ đọc lại câu đó với thầy. Nuôi lên non mới biết non cao. Lặp lại. Lần nữa.
Lên
còn hơi nhỏ. Lần nữa, lần cuối cùng. Ở đây có đứa nào lên núi chưa? Có rồi phải không? Có mỗi chân không? Nhưng mà nói sao, mẹ đi nghe, mẹ đi chung, mẹ nắm tay mẹ đi, mẹ hỏi con thang mẹ nói sao hả? Cầm cái cây hả? Cắp treo bó tay luôn. Giờ nó làm hiện đại rồi, nó không đi bộ nữa, nó đi cắp treo. Còn nếu như mà con đi bộ mà con than mệt thì mấy bà cụ nói sao? Đừng có than, lên mệt thì nói phè. Ai có hỏi là con có khỏe không, con nói phè thì nói hết nổi. Nó khỏe đó, nó khỏe, nhưng mà bây giờ mình nói khỏe mình nói đâu có nổi, mình đang thở. Nói mà hỏi khỏe không con, nói phè. Ba mẹ mình nuôi mình cũng vậy, nuôi mình nó cực khổ gần chết, nhưng mà phải ráng mà làm vui, ráng làm vui để nuôi con, ráng cười chứ cười ra nước mắt, có không? Rồi câu thứ hai, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Again. Lần nữa. Còn nhỏ. Quyết định luôn. Cảm ơn mấy con. Thuộc chưa? Câu này thuộc chưa? Rồi, thuộc rồi phải không? Đọc lại hai câu. Rồi, hồi nãy kêu mấy con nuôi con, nhưng mà bé này nó về chắc là, thầy tin chắc là nó không bao giờ mua con búp bê về nó làm chuyện đó. Thôi bây giờ mấy con về nuôi một con heo mọi đi. Ha? Mua một con heo nọ, heo mọi nuôi là để mình cho nó ăn. Mình cho nó ăn cái nó cứ ọt ẹt. Nó cứ chạy tới chạy lui, bắt đầu mình chăn nó, mình dí nó, mình chăn, mình cứ nghĩ như là hồi đó mẹ mình khi mình biết đi á, mẹ mình cũng phải dí mình chăn vòng vòng vậy đó. Có không? Trời ơi, mỗi lần mẹ mình cho mình ăn được là phải bưng chén cơm ha. Cái chạy đầu này cái mình ăn một muỗng, mình ăn cái mình chạy đầu kia cái mẹ chạy theo cho mình muỗng nữa, có không? Cái vụ này là phải biết nghe con. Rồi thôi bây giờ cho qua cái vấn đề đó để mấy con biết thương cha thương mẹ. Thì bây giờ cái bổn phận mấy con sống nè. Thứ nhất, mấy con thấy bàn tay không? Cái bàn tay vậy mà không thấy mới lạ đấy. Mấy con đưa luôn bàn tay lên coi, có ngón cái không? Ngón cái này con biết gì không? Thì biết ngón cái, vậy cũng không biết nữa. À, ngón cái này là cái thân của mình, cái thân của mình. Còn bốn ngón này nè đi chung với nhau là thấy không? Phần này là phần tâm của mình, ha, thân, tâm. Rồi bây giờ thầy nói bàn tay, cái này là sắc. Đọc đi, sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, gọi là ngũ uẩn. Ngủ uẩn được chưa? Đừng có ngủ luôn. Rồi nói lại, bốn cái này đi chung, con cái này đi riêng này. Con nhớ nghe, khi nào mình chết đi thì cái này nó vẫn theo mình. Như vậy cái ngón này mấy ngón, mấy lóng? Hai lóng, cho biết rằng bỏ đời này sanh ra đời khác, hai đời, thấy không? Nhưng mà cái này nè, bốn cái ngón này mấy lóng? Ba lóng, cho biết là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Có những cái cảm thọ đó Mấy con còn nhớ là hồi nhỏ thọ nè. Hồi nhỏ có nhớ không? Có những cái cảm thọ hồi nhỏ nhớ bị đòn, có không? Có nhiều đứa cái gì nhớ, không nhớ dai chứ bị đòn nhớ dai lắm. À, con nhớ là hồi nhỏ mà mình chơi cái gì đó bị mẹ quánh đòn, cho nên nhớ lại cảm giác đó nó phê phê. À, rồi bây giờ con đang có cảm thọ này, và con mơ ước có một cảm thọ, một cái cảm thọ mới là phê hơn. Có nghĩa là bây giờ nếu mình lì thì thế nào cũng bị đòn phê hơn, vì bị đòn tập 2. Rồi bây giờ thầy đưa lên thầy nói lại nghe. Trong bàn tay chúng ta nên quán chiếu rằng con người chúng ta có 5 thành phần, 5 yếu tố kết hợp lại. Thấy không? Mấy con ngón này có kết hợp được không? Mấy cái ngón này kết hợp với nhau không? Thấy có kỳ cục không? À, nhưng mà mấy cái ngón này nó dính liền với nhau. Thọ, tưởng, hành, thức nó dính liền với nhau. Nhưng mà ngón này nè kết hợp nè, đó, thấy không? Thấy kết hợp không? Như vậy thì cái sắc này nè, nó kết hợp với thọ. Sắc này nó kết hợp với tưởng, kết hợp với hành, với thức. Rồi lặp lại lần nữa học thuộc luôn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức, hành, tưởng, thọ, sắc. Sắc, rồi con cứ đọc tới đọc lui như vậy để đừng có quên ha. Cái này là 5 yếu tố mà trong kinh Bát Nhã nói rằng Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Có nghĩa là 5 cái này đều không, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Rồi gì nữa? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Độ nhất thiết khổ ách có nghĩa là khi mà mình xem xét cái này đều là không thì mình hết tất cả các khổ. Độ tất cả khổ ách có nghĩa là mình vượt qua hết tất cả những cái khổ của cuộc đời. Hiểu chưa? Giờ hiểu được một câu Bát Nhã nghe không? Rồi bây giờ mình độ cái sắc này. Cái sắc này bắt đầu nó sanh ra 5 thứ nữa. Ăn, nói ăn, mặc, ở, ngủ, đi vệ sinh. Chứ còn hòa thượng hiệu trưởng của thầy hồi đó ông dạy thầy là trung cấp, là ông nói vậy nè: ăn, mặc, ở, ngủ, y a y. Chứ hỏi cái sắc này nó có 5 thứ nữa, thuộc chưa? Thuộc, đọc lại. Gì ồn chứ nghe không được. Làm lại. Ăn, mặc, ở, ngủ, y a. Làm lại. Đi vệ sinh. Có đứa nó nói luôn, nó ráp từ luôn. À, cái từ đó thì nó kỳ lắm, nó nói tục quá, cho nên không thèm nói. Thôi nói đi vệ sinh đi cho nó thành. Thấy không? Chứ còn rồi, chúng ta có ăn không? Ai ở đây không ăn giơ tay lên cái coi. Hên quá, ai cũng có ăn hết. Hồi nãy bé này nó nói không phải cha mẹ sinh ra mà nó cũng ngồi im luôn, không nói. Tưởng không ăn chứ. Mấy con lớn lên nữa nè. Ngày xưa lâu lắm rồi, có một cái người họ hò vậy nè. Nghe hò không? Hò. Di dạ giàu nhà dột cột siêu, muốn đi cưới vợ sợ nhiều cái miệng ăn. Ăn không mà sợ, cưới vợ sợ ăn. Rồi cái câu cuối á, mấy câu sau không biết đàm thoại sao rồi, bắt đầu anh nói lại. Anh nói nhiều miệng ăn thì anh không sợ cái hò. Cái sợ nợ không còn, đóng cửa quanh nhau. À, sợ nợ không có tròn. Vì anh này anh trả nợ cô kia mà anh trả không có đúng hợp đồng, cô kêu quánh. Còn cái cô đó mắc nợ anh này, mà khi anh này anh tới anh đòi nợ mà cô đó trả nợ không đúng hợp đồng, quánh. Hồi xưa nó xử vậy không, còn giờ này nó thưa chứ không dám quánh, sợ ở tù. Thấy không? Họ dí dầu nhà dột cột siêu, muốn đi cưới vợ sợ nhiều cái miệng ăn. Nghĩ sao mà trước có một con vợ sợ nhiều miệng ăn. Trên cái mặt mình á có gì? Hai con, hai lỗ mũi, có cái miệng. Có người cũng hỏi thầy, thưa thầy có hai lỗ tai, hai con mắt, hai cái lỗ mũi, tại sao có một cái miệng? Quý vị trả lời giùm thầy coi, tại sao? Rồi mời con. Cho là một tràng pháo tay, vỗ tay. Nhưng mà chưa nghe, thầy lặp lại cho nghe. Nó nói có hai cái miệng, ăn hơi bị nhiều. Làm gì mà hơi bị? Ghê gớm luôn. Thầy nói nhờ, mấy con có phải là ăn cóc ổi không? Có thích không? Đứa nào không thích là không giống thầy. Mía ghim thích không? Cà lem thích không? Hủ tiếu thích không? Chuối chiên thích không? Túm lại là bà nào bà rinh cái thúng ở ngoài là bà đi ngang là mình quắt luôn. Nhưng mà nhớ nghe, ăn chay đừng quắt hồn trình lộn vô. Bà lỡ bà có đi vô mình nói bà đi lộn rồi, đi trở ra. Kể cho mấy con nghe, hồi nhỏ khi mà thầy ở thành phố nha, thầy nghe mấy bà cụ bà rao thì không biết gì hết. Bà rao vậy nè, cho lỗ mà chữa không, hột vịt lộn hột vịt giữa không, mà bà rao vậy nè, giật lộn bà chữa không. Thầy nói cái bà này bà đi quánh ghen hồi nào mà bà nói giật lộn bà chữa. Thế sao ta chữa rồi mà đòi giật lộn? Rào vậy đó, mình đâu biết gì đâu, cho nên mình quất vô. Quất vô mình hỏi cô bưng cái thố, cô bưng cái thúng mà cô rao gì vậy? Bà nói hột vịt lộn hột vịt giữa. Con nói cô đi lộn rồi. Sám hối. Xin lỗi cô. Còn bà rao không nghe được, mà không nghe được mình mới quất. Mình quất lộn. Rồi, bây giờ nói tới cái ăn. Mấy con ăn ít thôi cho nó đỡ cha đỡ mẹ mình, nghe không? Ăn nhiều nó dư calo, mà nó dư calo nó bệnh ở trong này, nghe không? Mấy con ăn ít thôi. Mà thầy á, hầu á, một thời gian thì ở thành phố á, thầy thấy á, hầu như là đứa nào cũng không có lớn con lắm, nó trôi không à. Nhưng mà thầy về quê đó nghe, đứa nào cũng cụi như gà nồi vậy đó. Nó trụi vậy đó, mà tôi nói thôi, nó mạnh, nó khỏe quá trời quá đất. Cho nên mấy người mà ở thành phố về quê mình thích lắm, thích mấy đứa trẻ ở nhà quê. Đứa nào đứa nấy nó cùi cùi, hỏi nó ăn gì, ăn cơm nước tương không. Vậy mà nó dành lộn, nó ăn tô nào tô nấy bự vậy nè. Còn mấy đứa ở dưới thành phố cho nó ăn hàng nhiều dữ quá đi chứ, cho nên nó ăn có chén cơm vậy ăn không nổi. Có không? Ở đây thì lan can túng đứa nào để chịu, hên xui. Thấy không? Đứa nào mà ăn hàng dữ quá là đứa này bệnh thường nhiều nè. Bệnh nhiều lắm, vì mình ăn nhiều quá nó dư chất trong này, mà nó dư chất trong này nó sẽ sanh ra bệnh. Nhưng mà chính cái ăn này nè, thế gian có câu sao mấy con? Miếng ăn là miếng tật, ăn một miếng rồi đọc hết, mọi đứa đọc luôn, coi có đứa nào chưa thuộc thì nó học, đọc lớn lên. Miếng sao cái câu 2 không dám nói lớn vậy? Thôi mình lặp lại đi nha, để cho ai mà chưa hiểu miếng ăn á thuộc luôn cái câu này. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Lớn lên. Lần nữa. Mất ăn một miếng ruột gan lên đầu. Lặp lại. Lần nữa. Lặp lại hai câu. Tự nhiên ruột mở trên đầu mới kỳ. Nó không phải là não mà là ruột. Có người á là vì cái ăn mà ăn nhiều thì lú, thấy không? Rồi mình bắt qua cái ngủ luôn miếng đi. Ngủ nhiều thì ngu. Rồi lặp lại, ăn nhiều thì ngủ nhiều thì ăn ngủ nhiều thì mập ú ù. Rồi mình học ba câu. Ăn nhiều thì lú, ngủ nhiều thì ngu, ăn ngủ nhiều thì mập ú ù. Ở đây hên quá, không có đứa nào mập ú ù. Đỡ cho thầy. Chưa mập lắm. Còn được. Rồi nhớ nghe, mình ăn thì cũng có ăn thôi, nhưng mà sống ra cuộc đời này chẳng lẽ sống ra sanh ra đời này để ăn? Trời ơi kỳ vậy ta. Hả? Bây giờ mấy con trả lời cho thầy nghe coi, ăn để sống hay là sống để ăn? Ăn để sống cũng như xe mà đổ xăng vô để nó chạy thôi. Cho nên đổ xăng 92 cũng được, mà 95 cũng được, xăng máy bay được luôn. Thấy không? Có nghĩa là miễn sao cơ nó có nó chạy là được rồi. Trong nhà Phật của chúng ta dạy ăn là thuốc để trị bệnh, bệnh đói. Ăn là thuốc để trị bệnh đói, cho nên mình cảm thấy không đói rồi, ăn ở đích thôi. Được chưa nè? Như vậy Đức Phật dạy hạnh phúc là gì? À, Ngài ăn có một hột mè thôi, vì Ngài thấy cái ăn này chính là nó làm cho Ngài đau khổ quá, cho nên Ngài ăn có một hột mè thôi. Mà ăn một hột mè là khổ hạnh quá rồi, cho nên Ngài còn da bọc xương không. Cho nên sau này khi mà thành đạo, Đức Thế Tôn dạy là ta không quá khổ hạnh. Được chưa nè? Ta không quá khổ hạnh, nhưng mà ta không quá cung phụng cho cái cơ thể này. Được chưa? Cái cơ thể này là càng mập càng thúi, vì cơ thể này là một cơ thể thúi. Có quán chiếu chưa? Bây giờ mấy con nhắm mắt lại quán chiếu cái cơ thể mình nó thúi quá đi. Nào, một phút mặc niệm quán cơ thể thúi. Ủa sao kêu mấy con nhắm mắt lại mà mấy con nhìn mấy con cười? Đã kêu một phút nhắm mắt bịt lỗ mũi quán cơ thể thúi. Rồi nó không bịt mắt. Ý nó nói con thơm mà sao bị nói con quá thúi. Có thơm không? Cơ thể này thơm mà thôi. Nó tự tin quá, nó uống sữa Milu, nó quảng cáo Milu, cho nên nó tự tin. À, bây giờ nè, sáng mà không đánh răng thúi không? Phải coi cái miệng này là miệng thúi nè. Ờ, sáng là phải đánh cho kỹ. Rồi bây giờ cái đầu này mà ba bữa không gọi không chảy thúi không? Người lắm. Còn áo quần mình mà ba bữa không thay hử nổi không? Người lắm. Mà sáng ra mà không rửa mặt cái cục ghèn lớn như nè, hôm không lỗ mũi mà nó chảy ra nó nồng hôm không? Mới cứ kể không là nghe nó gượng do vậy. Vậy mà cung phụng chi cho cái thân này mà khổ. Vậy tu là tu ngay chỗ này. Mấy con còn nhỏ nhưng mà phải biết tu chỗ này là mấy con lớn lên mấy con hạnh phúc lắm. Cái này là một hạnh phúc lớn đấy, chứ không phải hạnh phúc nhỏ đâu. Rồi rồi, cái này là để sư phụ, thầy nói cho mấy con là đừng có phung phí thôi. Mấy con có thường đi ăn nhà hàng không? Nghĩ sao bữa ăn của cái người nông dân, người ta ăn có 5.000 là bữa ăn rồi, mà mình đi ăn là tới 50.000, 500.000 một bữa ăn, thấy phí không? Thấy không phí không? Cho nên lỡ mai mốt mà mấy con có làm giám đốc hay là ông này bà nọ, nhớ nghe, nhớ là hầu nhỏ mình có đi tu tuổi trẻ, nghe thầy có nói miếng ăn là miếng tồi tàn, trật ăn một miếng bao tử lên đầu. Rồi mình nghĩ là ăn là cơ thể này là để cho cung phụng cơ thể, mà cung phụng cơ thể là nó sanh ra dục vọng, nó muốn tùm lum, ăn nhiều quá đó bắt đầu nó muốn tùm lum. Cho nên mấy con ráng ăn chay đi, nó muốn ít ít thật, thấy không? Mình ăn chay cái cơ thể này mình khống chế nó thì bắt đầu nó ít dục, ít dục mình ít khổ, mà cái dục là cái lửa nó đốt mình, thấy không? Cho nên bữa nào mà mình thấy cái cơ thể này mà nó tầm bậy tầm bạ đó nghe, là bữa đó xin thưa là ta không cho mẹ ăn, thấy không? Bữa đó mà nó lộn xộn nữa mà nó cho mày nhìn đuối, mày lộn xộn hả mày, thấy không? Chứ còn không mà nó ăn đầy đủ quá cái nó muốn chạy tùm lum nè, nó cho mày hết xăng cho mày nghỉ chạy nè, được chưa? Giờ này mấy con biết tiết chế miếng ăn chưa nè? Biết chưa? Đừng bị đặt ăn thịt chúng sinh, mình ăn thịt nó thì sau này nó sẽ ăn thịt mình, đúng không? Nghiệp quả luân hồi vai trả, được chưa? Mấy con phát tâm ăn chay đi, nghe không? Thì bữa hổm thầy có chỉ mấy con ăn chay chưa được á thì mình ăn theo kiểu tổ là sao? Là nguyên một cái nồi thịt kho mình chan nước ăn, không ăn thịt. Lỡ như mà mình cha mẹ mà thương mình quá, vì mình phát nguyện ăn chay mà cha mẹ thương mình quá, làm nguyên một cái nồi lẩu lên còn gấp rau ăn, gấp rau với chan nước, không ăn thịt ăn cá, vì con sợ ăn thịt ăn cá là con phải nhân quả con trả dài. Thì con cũng ăn chung với gia đình, nhưng mà ba mẹ thương con thì cho con ăn, xin ăn chay đi. Như vậy bây giờ là con chan nước với lợi ăn rau. Nhưng mà thầy nói nhỏ cho nghe nhau, bọn mấy người Hoa đó người ta khôn lắm, người ta mua thịt về đó bắt đầu người ta nấu như ra, cái ta chan nước ta ăn, không có thịt ta bỏ, tại vì thịt nó còn y như vậy, y như là dễ dụng, y như là cái con gòn vậy, ăn không có còn gì chắc, cứ nấu ra chan nước cái nó bỏ rồi. Nhưng mà ở đây không phải thầy xúi như vậy nha, xúi như vậy là ác lắm à. Nhưng mà ở đây là tạo điều kiện cho mấy con là chưa ăn chay được, thấy không? Chưa ăn chay được mà phát nguyện ăn chay. Nhưng mà cái ngày đó mình ăn chay mà cha mẹ ăn mặn, cho nên mình phải ăn chung. Cho nên bây giờ con phát nguyện với Phật, Phật chứng lòng con. Con phát nguyện với tổ, tổ chứng lòng con là con ăn chay, nhưng mà con ăn chung với cha mẹ, con không ăn thịt ăn cá được rồi. Con không thấy lòng con ác ôn là được rồi. Cho nên con chăn nước con ăn. Mà lúc con ăn đó là con đang con niệm Phật là Nam Mô A Di Đà và Dạ Đa Tha, Dạ Đa, Dạ Đa Điệt, Dạ Tha. Mấy con này mà nó vì chết vì cái miệng này á, vì cái miệng này mà nó phải chết đấy, thì xin cho con tụng kinh cho nó giảng sanh, quyết định đi luôn, chứ không nó trở lại nó báo quán mình sao, phải không? Cho nên cái chú này đó là giảng sanh quyết định chân môn. Nhưng mà mình á thì mình hiểu, mình phải nên đọc như này: giảng sanh quyết định đi luôn, Nam Mô A Di Đà Phật, mong cho nó đi luôn đừng trở lại. Oan gia trái chủ. Rồi tiếp nữa, cái việc đó là cho qua thôi nghe, chứ không phải mình nói chuyện ăn uống, mà tu tập là tu ngay cái chỗ ăn uống. Chứ có nhiều đứa nó đi học mà đói là nó bỏ học đấy ha. Mấy con có đói bụng bỏ học không? Rồi có đứa nó thành thật khai báo ông Tiêu khoan học, buổi sáng mà nó dậy mà nó chưa ăn là nó nghỉ học à. Hoặc là mẹ nó là quên làm đồ ăn, hay bữa đó mẹ bệnh là nó tìm cách là nó nói là chưa ăn sáng cho nên không đi học. Vấn đề của chúng ta là có trí tuệ, đây là cái báo ơn báo hiếu cho cha mẹ. Cho nên lỡ đói đó thì đi ra mua cái bánh tiêu bánh bò gì đó đưa cho vô đây cho nó bò trong đây. Ăn chỉ một cái bánh bò là nó bò trong đây tới trưa luôn, cho nó bò trong đây mình đi học, thấy không? Còn không ấy mình quất một cục xôi đưa vô đây cho nó sôi lên. Hầu đó là thầy đi học là chủ yếu là hai cái này, bánh bò với xôi, nó nằm trong đây. Đi học đâu có thời gian đâu ăn, cho nên có khi là ăn vụng ha. Vô thầy giảng ở trên, thầy vừa quay vô thầy viết là mình ở đây, cũng đưa lên coi, cũng đưa lên dòm đàng hoàng, thầy giảng cũng nghe đàng hoàng, lâu lâu nhai cái kịch. Mà thầy nhớ là thầy ăn cái kiểu đó, mà bây giờ thầy ăn gạo lứt muối mè của thầy Tự Hải đó nghe, thầy thấy nó hạnh phúc lắm, vì đưa vô miệng nhai 200 lần, nó cũng giống như ngày trưa thầy đi học thầy ăn vụng vậy, thầy bỏ vô miếng thầy ngậm riết, đâu có dám nhai. Ồ thầy ngậm ra nước luôn. Nó hạnh phúc vậy đó. Nhưng mà hầu đó là học rất là giỏi. Thầy có một cái câu là học tài thi bạn nhờ, học tài thi mạng nhờ hai bạn hai bên. Cho nên thầy hồi nãy giờ thầy cũng chảnh với mấy con miếng là thầy thi chưa có lần nào mà thầy thấy là thầy hối hận với chuyện kỳ thi của thầy. Vì ngoài cái khả năng thầy viết ra mà thầy viết không còn gì để viết nữa, thầy liếc. Có mắt để làm gì? Dòm qua dòm lại. Lúc mà nó không co thầy, nó che vậy nè, thầy nói để làm hiểm đi, làm hiểm lên một mình đi, mà lên một mình là học một mình là buồn lắm. Rồi bây giờ tiếp tới cái phần ăn là thầy nói như vậy để mấy con lỡ có nhìn đối đi học còn tốt hơn, thấy không? Cái bụng mình mà trống nè, hở mà cái bụng căng thì mắt hiếp, bụng căng thì mắt hiếp. Mấy đứa nào mà nó ăn nhiều quá cái nó buồn ngủ. tưởng là nó thi nó học nhiều quá mẹ đem lên cho nó ăn, cái nó quất một bụng cái nó đi ngủ, dòm qua dòm lại nó ngủ mất tiêu. Cho nên khi mà mấy con mà học thi á nghe, ăn ở đích thôi, ăn nhiều quá là nó buồn ngủ là dốt luôn đó, thấy không? Rồi hôm qua cái phần ăn đi, ăn giờ tới phần mặt. Mấy con có đòi hỏi cha mẹ là phải cho mấy con mặt đẹp mặt tốt không? Có nhiều đứa mà không có cái bộ đồ là nó không đi học đó. Cái này nó học chữ để cho nó thông minh hay là nó gì bộ đồ mà học? Có học gì bộ đồ không? Nhớ nghe, đừng có học gì bộ đồ là kỳ lắm à. Xe xua. Mẹ mà không có một bộ đồ cho con là con không đi học đây. Mà con nghỉ học là má dốt đấy. Nha. Kể cho mấy con nghe một câu chuyện mà thầy đã được nghe. Thầy mừng lắm. Thầy nghe vỗ tay là thầy nín rồi, thầy liền để cho vỗ. Nhưng mà con người vẫn còn bõn xẻn, keo kiết, vỗ nhỏ xíu à. Rồi cảm ơn. Cảm ơn một tràng pháo tay là đời, là món ăn tinh thần của thầy. Rồi bây giờ nói nè, kể cho mấy con nghe câu chuyện. Có một chú đạp xích lô, gia đình nghèo. Ban ngày thì đi đạp xích lô, tối về đó thì ghé chùa Đức Hòa nấu nước cho Phật tử uống. Thì chú nghèo nhưng mà do cái tâm rất là tốt thì được Phật tử ai cũng thương hết á. Hai vợ chồng đều là Phật tử, cho đứa con đi gia đình Phật tử. Không biết ở đây có gia đình Phật tử không? Cho con đi gia đình Phật tử, nhưng cha mẹ nghèo lo cho con ăn học đã khó rồi. Thì bữa đó huynh trưởng mới nói là các em về nói ba mẹ mai cho các em một bộ đồ đồng phục để mà mặc đi hội trại mùa hè 2009. Đứa nào không có bộ đồ đồng phục thì không cho ghi danh hội trại. Mà nếu ghi danh hội trại rồi, bữa đó không có đồ đồng phục là được mời ra ngoài. Em cũng đem hết cái lời của huynh trưởng về nói cho cha mẹ nghe, về xin cha, xin tiền cha để mua bộ đồ mai. Thì cha cũng hứa với con vì thương con lắm, hứa với con. Thì khi mà hứa với con rồi thì cha mới sáng cha đi đạp xích lô, chiều cha đem tiền về đưa cho mẹ, nói mai á em ra em mua cái bộ cái vải lam về đặt mai cho con bộ đồ cho nó đi hội trại. Thế thì người vợ á, cầm sách vải trên tay, bà khóc:
anh ơi, sao anh làm như vậy anh?
Hả? Bà nói không có ra lời. Bắt đầu ông chồng ông nói: em, hồi nào tới giờ em lấy anh mà em còn nghi ngờ anh hả? Đây là đồng tiền mồ hôi nước mắt anh làm ra đó. Anh không có đi ăn cướp ăn trộm gì đâu em. Thì người vợ hai dòng nước mắt rưng rưng khóc: anh không phải đi ăn cắp ăn trộm, nhưng cái hành vi của anh em không có chấp nhận. Hỏi hành vi sao mà em không chấp nhận? Nói rằng có một người bạn mới ghé đây nói cho em biết nè, anh đi ra bệnh viện anh bán máu để lấy tiền mua giải cho con. Cái người đó mới thương, nói rằng anh cái sức khỏe anh đạp xích lô rồi mà anh bán máu nữa thì anh mất sức, sợ anh bệnh cho nên ghé ngang nói cho em biết, phải cản ngăn anh không cho anh bán máu nữa. Anh hứa với em đi, từ nay trở đi là anh đừng có bán máu nữa. Ông cúi mặt xuống, ông không nói gì. Đứa con từ trong nhà chạy ra ôm ba mà khóc. Nói: cha ơi, cha lo cho con miếng ăn giấc ngủ, cha đã lo cho con học hành, mà giờ một cái nhu cầu nhỏ cha phải bán cả máu thịt của mình nữa thì thật là con bất hiếu quá. Vợ chồng ôm đứa con mà khóc. Nói đến đây thầy mới nhớ lại, cha của thầy ngày xưa, thầy sinh ra thì mới vừa giải phóng, cha mẹ thì ăn bo bo, nhưng mà để dành cho mình cái bát cơm. Mà lúc đó đó mình thấy người ta bán bánh mì mình đòi ăn. Cha mẹ cũng bóp bụng mua cho mình ăn. Đến giờ này cha thầy chết rồi, mỗi lần nghĩ đến cha một miếng ăn tại xót lắm. Hồi nhỏ mình không có biết thương cha mẹ, cái nhu cầu của mình làm cho cha mẹ đau khổ lắm. Có khi thầy nghĩ thầy tàn nhẫn vì miếng ăn mà để cho cha mẹ phải bán cả máu thịt của mình nữa. Cho nên khi mà thấy cái sợi tóc bạc trên đầu của cha mẹ đó, cái người con có hiếu đau lòng lắm. Vì cha mẹ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để gồng gánh bơi chải nuôi con. Nhưng mà vì những nhu cầu của chúng ta đấy, chúng ta làm cho cha mẹ đau khổ lắm. Nhưng mà đau khổ vẫn ráng để mà nuôi con. Có những người con nó thấy là cha mẹ mình giàu có, đâu có biết rằng chính cái giàu có đó đó là cái sự nỗ lực hết mình để rạng mặt với đời, để người ta không chửi mình là cái người lầm biếng, buông tảo bán tần, lo cho con ăn học, lo cho con đủ thứ hết đấy. Nhưng mà khi mà lo cho nó rồi đó, nó có rồi nó không có biết ơn. Chúng ta mặc một cái áo đẹp, chúng ta thấy cha mẹ chúng ta mặc cái áo rách luôn, chúng ta ăn một miếng ngon, nhưng mà ta nghĩ là cha mẹ ta dám ăn miếng ngon không? Cho dám ăn, phải nhường cho con hết đó. Cha mẹ mỗi ngày mỗi già yếu đi là vì cha mẹ phải nhường cho chúng ta những bát cơm, manh áo. Mà trong kinh Du Lan đó, Đức Phật dạy là bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăn. Đã nằm nuôi con rồi, nó đái ướt hết, nó ướt chỗ này xong rồi đưa nó qua chỗ kia một chút xíu nữa, nó đái ướt nữa, mẹ cứ thế mà nằm cái chỗ ướt, để cho con nằm cái chỗ ráo. Cha mẹ thần tảo suốt một đời lo cho con, nhưng mà con nó không biết thương, nó cứ trách, trách cha trách mẹ không có biết thương con. Nhưng mà cha mẹ tảo tần buôn bán, có khi suốt một tuần lễ đi xa không có về nhà, lo cho con nhưng mà con nó không biết thương, nó cứ trách, trách cha trách mẹ không có biết thương con. Nhưng mà cha mẹ tảo tần buôn bán, có khi suốt một tuần lễ đi xa không có về nhà, là để mà buôn tảo bán tần lo lắng cho con, không có thời gian dạy dỗ con chút xíu thì con nó lại trách cha mẹ cứ lo đồng tiền mà bỏ con, không có biết dạy con. Nói đến đây thầy mới nhớ lại một câu chuyện nữa, là cái người mẹ sau khi chồng mất sớm, mẹ một mình thui thủi nuôi con, mà mình còn tay còn chân còn mắt tay mũi lưỡi đàng hoàng, không lẽ mình đi xè tay ra mình xin người ta. Mẹ cũng còn son phấn, mẹ mới lấy cái thân này nè, bán thân mình để nuôi con, cho con khôn lớn, cho con ăn học, xấu hổ với đời lắm. Nhưng mà khi lớn lên á, đứa con đó nó trưởng thành á, thì cha mẹ thấy là cái cuộc sống mình xây sở được rồi, thì làm cái người mà bán thân có một thời gian thôi, có tiền để xây sở cho cái hoàn cảnh. Khi mà hoàn cảnh xây sở được rồi thì mẹ xa lìa cái nghề đó, vì cái nghề đó nó đau khổ. Mẹ cũng làm ăn lương thiện, nhưng mà mọi người đều biết mẹ làm cái nghề đó. Khi con nó lớn lên, nó có gia đình, thì cái người thông gia đó, cái người con gái mà nó đến nó cưới đó, thì cái gia đình nó biết được cái tích của mẹ nó. Cho nên khi đến cưới đó, thì cái gia đình nó không chấp nhận gả con cho nó, mới nói rằng ta không có ngồi xuôi với một cái người xấu xa. Thì nó mới nói là mẹ con có gì đâu xấu xa, mẹ con buôn bán tảo tần làm nghề lương thiện mà. Thì cái người đó mới nói rằng mẹ mày ngày xưa làm cái nghề bán phấn. Nó mới về nó hạch hỏi mẹ nó, thì mẹ nó không trả lời, mẹ nó khóc không. Bắt đầu khi mà nó hỏi ra thì mẹ nó chấp nhận cái điều đó là có đó, thì bắt đầu nó bỏ nhà ra đi. Nó chửi mẹ nó, xong nó bỏ nhà ra đi. Mẹ nó khóc lóc tiều tụy, mấy con có chấp nhận hành vi đó không? Mẹ vì mình mà phải bán thân để nuôi mình, cái ơn đó là ơn trời biển. Vậy mà khi nó khôn lớn rồi, nó chửi mẹ nó, nó cho rằng mẹ nó làm một cái nghề mạt hạ, làm nhục nhã tổ tiên. Thế thì trở lại với câu chuyện của chúng ta, chúng ta phải biết được cái nhu cầu của mình nên đòi cha mẹ cái gì. Chứ có khi mấy con đòi cha mẹ nhiều quá, mà người cha hy sinh đến nỗi mà bán máu của mình để nuôi một cái áo, để mua một cái áo cho con, mà cha vẫn nở nụ cười đấy, thì cái công này mấy con trả hết không? Mấy con trả hết không? Sáng 3 giờ sáng là mẹ dậy lũi củi để mà nấu, nấu một cái giỏ khoai để đi bán. Nhưng mà đi bán được bao nhiêu tiền? Mỗi ngày được kiếm được 10.000, 20.000. Như vậy mà cho con 10.000, 20.000, con ra con xài một cái hết liền. Mà con xài cái gì? Con đi vô tiệm internet con chơi game. Thì con thấy cái hành vi chơi game của mình á, với cái sự thức khuya dậy sớm buông tảo bán tầng để cho mình có được cái sinh hoạt như vậy, mấy con có thấy mình có tàn nhẫn không con? Cái nhu cầu của mấy con còn phải biết thương cha mẹ. Một bước mấy con ra đi là cha mẹ rất là lo lắng. Mấy con ở đây nè, thầy nghĩ là đứa nào ở đây được là hạnh phúc dữ lắm. Cha mẹ cho nó đi đi tu học để nó biết được Phật Pháp, nó biết được cái bổn phận làm con như thế nào. Chứ còn không cho nó biết á, thì nó học bạn xấu ở ngoài đời đó. Nó tiêm nhiễm những thói hư thật xấu á, thì mai này mình có dạy cho nó cũng không được. Thôi để nó gần gũi quý thầy, quý cô, quý cô Phật tử lớn đó, sẽ dạy cho nó cái đạo đức. Quý thầy đến sẽ dạy cho nó cái cách sống. Thì ở đây cái việc tu học á, thầy không có dạy mấy con gì nhiều hết. Thầy dạy cho mấy con cái tu học chính là cái việc mấy con biết tiết chế, mấy con biết bỏ bớt cái nhu cầu của mình, bớt cái ăn, đòi hỏi ở cái ăn. Ta có ăn là được rồi, nhưng mà khi ăn ta thương cha mẹ nha. Rồi khi ta có cái mặt ta phải thương cha mẹ, để ta không có đòi hỏi quá nhiều cái nhu cầu cho mình. Rồi thầy nói cái nữa ha. Ăn rồi mặc, thứ ba là ở. Cái nhu cầu cho cái chỗ ở của mình mấy con cũng vừa thôi ha. Chứ còn không phải mình là con của tổng thống đâu, cho nên mình ở nó dư thừa quá. Thì cái này là mấy con đốt cái phước báo của mình. Cái phước báo của mình á, là mình phải biết là đời này mà mình có cái phước báo nè, có mắt nè. Người ta sanh ra mù tại vì người ta muốn mù hay là tại cái nghiệp của người ta phải mù mấy con? Có ai muốn mù không? Mấy con có muốn không? Sao trả lời yếu vậy? Muốn không? Vậy cái mấy con muốn điếc không? Mấy con muốn câm không? Mấy con muốn bại liệt không? Mấy con muốn điên loạn không? Như vậy thì cái này mà người ta sanh ra người ta bị mù nè, bị điếc nè, bị câm ngọng nè, bị bại liệt nè, bị điên loạn nè, cái này là do cái gì? Nghiệp ác đúng không? Mà chính là người ta thiếu phước đấy. Ngày nay mà mấy con muốn á, có cái phước đó, thì mấy con nên thương những người này. Chúng ta có tình thương, mà cái tình thương mình muốn sanh ra đến những người này thì trước nhất mình phải thương cha thương mẹ. Mấy con thấy cha mẹ mình mà về già là mắt mờ không? Mà mắt mờ. Như vậy thì mình thương cha mẹ mình trước rồi mình mới thương được những người mù kia. Nhưng mà mình thương, mình giúp đỡ cha mẹ mình, giúp đỡ những người mù thì đời sau mình có mắt sáng. Hả? Nhớ nghe, mình sống vì cái phước của mình đó nha con. Rồi bây giờ ở nhà cái nhu cầu ở đơn giản thôi. Ở đơn giản để mình bớt đốt cái phước của mình. Mình còn tích lại cái phước cho đời sau, mà mình tích cái phước cho suốt một đời. Chứ còn nếu mà chúng ta không biết tích cái phước của mình thì đời này mấy con sanh xài hết cái phước. Có đứa có xài phung phí không? Có đứa có xài phung phí là con mắt này nè, cứ dán vô cái máy tính mà cả 2-3 tiếng đồng hồ cả buổi trời không? Có không? Như vậy là mấy con đang xài cái phước của mấy con hơi bị dư. Cho nên đứa nào mà ngồi trên máy tính á, thì chỉ 1 tiếng cho đến 2 tiếng không được nhiều hơn. Nghe chưa? Mấy con xài nhiều hơn là mấy con đang làm tổn cái phước của mắt. Chưa già là đã cận rồi, là đã không thấy đường đi. À, cho nên mà mấy con mà có lỡ chơi game á, chơi ít thôi nha. Đứa nào mà có ghiền á, thì chơi ít thôi. Đó là thầy khuyên thôi, chứ không phải thầy cho, không cho chơi. Vì mấy con cũng thuộc cái câu mà học mà không chơi, chơi mà không học. Vậy thì mình không có đánh rơi tuổi trẻ. Tuổi trẻ mình cũng chơi, nhưng mà chơi vừa thôi, phải không nè? Để mà mình tích lũy cái thời gian, mình ráng á, mình siêng năng. Vì trên tinh thần nhân quả đó, thì đứa nào học đứa đó giỏi, đúng không? Có ai học giùm ai không con? Có đứa nào học giùm không? Chứ mấy con mà coi mấy cái phim á, là con bá hộ đồ đó, nó bướng học giùm nữa nè. Nó giàu mà nó dốt lắm. Mà giờ này cái cuộc sống mình nó hết nghèo rồi, nó bớt nghèo rồi. Cho nên á, mấy con đừng để mình dốt, người ta cười cho. Mê chơi là dốt đấy con, đốt thời gian là dốt. Nhưng mà mấy con có biết chừng nào mình chết không? Mấy con mà phí cái thời gian của mình đó, mà mấy con đốt cái phước báo đó, là cái chết nó đến gần lắm. Cái chết nó đến gần. Cái thân này là một cái phước báo rất là lớn, nhưng mà không phải mượn cái phước báo lớn này nè là để mình cung phụng cho nó, mà mình nên biết là tạo cái phước báo lớn hơn nữa. Đây là một cái hạnh phúc lớn trong cuộc đời ha. Rồi, cái thời gian thì nó cũng không có còn nhiều. Thầy đã nói là ăn nè, mặc nè, ở rồi. Nói sơ cái ngủ nữa ha. Mấy đứa có ngủ nhiều không? Có ngủ nhiều không? Cuộc đời như một gang tay, ai hay ngủ nhiều, còn lại có khúc. Hồi nãy thầy nói ngủ nhiều thì sao? Ngu là lú đó, phải không? Ăn nhiều thì lú, ngủ nhiều thì ngu, ăn ngủ nhiều thì. Có đứa nó không mập nó vẫn ăn ngủ nhiều. Để tội cho mấy đứa mập. Mấy đứa mập nó nói con ăn ít mà nó vẫn cứ mập, tại cái gen nó tốt ha. Còn có đứa nó không mập mà nó vẫn cứ ăn nhiều và ngủ nhiều, có không? Chứ đâu phải là tội nghiệp cho mấy người mập. Đâu phải mập mới ăn ngồi nhiều ngủ nhiều đâu, đúng không? Có đứa nó ăn nhiều, nó ăn quá trời mà hầu như lãi ăn. Lãi nó ở trỏng thì sao? Nó ăn vô nhiêu là lãi nó ăn hết rồi. Do vậy mà nó nuôi lãi, thấy không? Như vậy thì mấy con á, ngủ á, chúng ta nên nhớ nghe, cái thời gian ngủ là phải có thời phải biểu đàng hoàng. Tối mấy giờ ngủ, tới giờ đó ngủ. Sáng mấy giờ dậy là cứ tới giờ đó, là y như cái đồng hồ vậy đó, y như cái máy vậy đó, tới giờ đó là dậy cho nó quen đi. Nhưng mà mấy con chiều ngủ sớm chút, khoảng 8 giờ, 8 rưỡi, 9 giờ là ngủ đi nha. Từ 8 giờ đến 9 giờ là lo ngủ, phải không? 9 giờ tới ngày ngủ nè. 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. 4 giờ là 7 tiếng đồng hồ rồi. 9 giờ ngủ, 4 giờ dậy là ngủ đủ. Được chưa? Được chưa nè? Lập cái tờ phá biểu, mấy con là cái tuổi đi học hết, đúng không? Cho nên 9 giờ là ngủ. Ngủ được này 1 tiếng đồng hồ nè. 9 giờ ngủ tới 10 giờ là 1 tiếng nè. 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 giờ sáng dậy để học bài. Mà 4 giờ sáng dậy học bài thì cái giờ này nè học nó thông minh. Cái giờ này học nè là học bao nhiêu nó vô bao nhiêu. Còn tối đó mà mình ráng mình học tới 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ đêm á, nó buồn ngủ nhưng mà học cũng không thuộc bài. Học không bằng buổi sáng. Nhớ chưa? Bây giờ 9 giờ ngủ, 4 giờ dậy để học bài. Làm được không? Sao nghe im rơ vậy ta? Rồi, tiếp miếng nữa em. Là thưa chị, rồi trưa đó, 12 giờ trưa là cái giờ mà trời đất đang xoay chuyển giữa sáng và chiều. Cái giờ 12 giờ trưa là cái giờ linh. Mà cái giờ này nè, mấy con mà đi ra bóng mát rồi đó, là thường khi có cái phần âm người ta đang trú trong buổi trưa mà đi theo bốc cây rồi đó, về ưa bệnh lắm. Là tại vì cái chỗ người ta đang nghỉ ngơi mà mấy con đến mấy con phá người ta. Thì cho nên cái giờ đó là thường hay bệnh. Nhớ nghe. Thì trưa mấy con ngủ tới 1 giờ, từ 12 giờ ngủ tới 1 giờ hoặc là 1 giờ rưỡi, Như vậy thì đứa nào mà đi học buổi chiều thì có thể ngủ được tới 10 tới 1 giờ. Thì buổi trưa làm sao ngủ được 1 tiếng đồng hồ. Như vậy thì ban tối ngủ 7 tiếng, trưa ngủ 1 tiếng nữa là 8 tiếng. Trong ngày ngủ 8 tiếng là đủ rồi. Được chưa? Mấy con còn trẻ mà ngủ 8 tiếng là đủ rồi đó. Còn mấy cụ già nhà mình là ngủ có 3-4 tiếng thôi. Được chứ nè. Thì cái đó là thầy nói cái ngủ để mấy con tích lũy cái thời gian mà ráng học nghe không? Ráng học, ráng cống hiến cho cuộc đời. Rồi, ăn, mặc, ở, ngủ, giờ còn con cái nữa. Đánh dần đi. Như vậy thì bây giờ còn một cái nữa là cái nhu cầu để mà thải ra. Cái này gọi là nhu cầu đầu ra. Vô rồi thì phải ra. Một ngày, một ngày cái mà mình cho vô là bao nhiêu? Hả? Quá nhiều phải không? Mày bây giờ mình cho vô nhiều thì mình cho, phải cho ra nhiều này đúng không? Cho nên thôi cho vô ít ít thôi. Mình cho vô ít thì mình cho ra ít thì nó đỡ hơn. Hả nè. À, như vậy thì khi mà cái nhu cầu của mình á mà để cho ra đó, thì cái này là cái văn hóa nè. Nghe không? Mấy con đừng bao giờ để mình bị tiểu đường. Có không? Tiểu đường này là cái bệnh. Mà cái bệnh hồi xưa thì còn chứ giờ này đừng có. Nó ra ngoài đường nó làm luôn. Đáng ra cái bệnh tiểu đường này là người già mới bệnh chứ. Con này trẻ trẻ mà cũng bệnh luôn. Cho nên mình có văn hóa chút nghe. À, đi ra ngoài đường không tiểu đường. Được ha. Làm được không? Rồi cảm ơn mấy con. Rồi thôi thầy nói cái này là quý vị ôn lại với thầy nghe. Ăn, mặc, ở, ngủ, đi vệ sinh. Năm cái vấn đề này là năm cái núi đè tề thiên lại. Còn có cái cổ không? Lắc qua lắc lại. Này là ngủ, ngủ hành sơn. Ngủ hành sơn. Đứa nào mà ăn nhiều quá là bị đè vì miếng ăn. Được chưa? Đứa nào mà mặc nhiều quá thì bị đè vì cái áo mặc. Thấy không? Có đứa nó bị ràng buộc, nó bị trói buộc về cái mặt. Rồi ở, có nhiều người á, vì cái nhu cầu ở nó lớn quá đi, cho nên không có đi đâu được hết. Đi đâu là con ngủ không được. Tại sao? Nó cái phòng của con ngủ mới được. Vì cái phòng con im lắm, phòng con ngủ mới được. Như vậy thì bị cái ở nó giam cầm, ta không đi đâu được hết. Nó cũng như cái núi đè chúng ta lại. Nói gì nữa? Ngủ. Có nhiều người vì cái giấc ngủ, quý trọng giấc ngủ quá mà cuộc đời này là bị núi ngủ đè lại. Mấy con đã chia sẻ với thầy với một sự hợp tác rất là tuyệt vời. Thầy cảm ơn mấy con đã ngồi lắng nghe.